Tác quỷ rừng phế tích phần 2. Cơn đau buốt cổ họng và cái mũi khô khốc kéo A Kim trở lại với thực tại. Con gấu hé mắt, nhòm hẳn người dậy để ngay lập tức nhận ra đây không phải là con nước ngổn ngang sát vào rừng khi nãy. Hoang mang khi thấy bốn phía tối như mực, A Kim nhận ra xung quanh là một cái hang cực lớn. Nửa sợ hãi, nửa hoang mang, nó thầm cảm thấy tức giận với chính bản thân. Hôm nay lẽ ra sẽ là một buổi đi săn thuận lợi. A Kim sẽ trở về nhà, được công nhận như một tộc nhân gấu thứ thiệt, được chính tay cha mình tết cho chòm râu đầy kiêu hãnh. Vậy mà giờ đây, nó đang ở trong một cái hốc tối tăm nào đó. Mồm miệng nhạt thếch, bụng đói cồn cào và người chi chít vết răng sói cắn. Khoan đã, A Kim bối rối nhìn lại cơ thể mình, mắt mở căng, tay lần mò toàn thân để rồi nhanh chóng nhận ra các vết thương đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến nó bối rối tột cùng và có cảm giác như mọi thứ xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ.
Đừng mất công tìm kiếm nữa, các vết thương của cậu đã lành rồi.
Một giọng ồm ồm yếu ớt vọng ra từ trong hang tối khiến A Kim giật thót mình, lập tức thu vào thể thủ. Một con đom đóm lẻ loi xuất hiện, sáng rực lên rồi bay lập lòe vòng quanh, như thể một tinh linh chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích của rừng già.
Đừng sợ, ở đây cô được an toàn.
Kẻ ở phía trong lòng hang lại nói vọng ra, khiến cho A Kim cũng vững tâm mà tiến gần hơn về phía nguồn âm.
Đừng lại gần thêm.
Kẻ giấu mặt lại ra lệnh, khiến A Kim cũng khựng lại tức thì.
Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Ta là ác quỷ rừng phế tích.
Tôi tưởng ác quỷ rừng phế tích đeo mặt nạ, có tay gấu, chân hưu, da màu tím.
A Kim thắc mắc.
À, đó là một con khác.
Kẻ đang nằm cười khục khục trước khi ho dữ dội.
Nó là con trai ta. Cậu có biết tại sao nó lại đưa cậu về đây, còn trị thương cho cậu không?
A Kim lắc đầu. Nếu đem về để làm thịt thì con vật đó lẽ ra chỉ cần để mặc A Kim chảy máu tới chết là được.
Hãy biết ơn sự nhân từ của khu rừng phế tích. Ta tôn trọng tộc trưởng Igor Kiêu Hùng. Đổi lại, hãy bảo với thợ săn gấu tránh xa khoảng rừng của ta.
Ông biết cha tôi à?
A Kim buộc miệng cắt ngang lời kẻ lạ mặt. Bản tính trẻ con nhanh nhẩu rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được.
Cái gì? Người là con của anh ấy sao?
Từ khoảng tối lòng hang, con đom đóm đỏ cháy bừng lên đầy phấn khích. Trong một thoáng chốc, A Kim đã có thể nhìn rõ nhân dạng của kẻ nằm trong bóng tối. Gã là một con gấu gầy gò trụi lông, như phải ghẻ, để lộ ra màu da xám bợt bệnh hoạn. Một bên mắt con gấu già nom mờ đục như mặt băng trên hồ xanh vào mùa đông. Con mắt kia chắc chắn đã tịch hẳn với vết sẹo dài cắt ngang từ giữa trán xuống tới khóe môi. Con gấu không buộc râu và tóc như người trong tộc. Nửa nằm nửa ngồi trên một cái đệm có rách nát, một tay đặt ở trên bụng. Tay kia hơ hơ một tẩu thuốc dài ra chiều khoái chí lắm. A Kim lập tức nhận ra con đom đóm ban nãy chỉ là tàn lửa trên đầu tẩu thuốc của gã. Một con gấu già khọm đã sắp về với chòm sao đại hùng.
Trả lời ta đi, người là con của Igor. Sao ta không hề hay biết gì? Anh ấy có khỏe không? Làng vẫn ổn chứ?
Con gấu ốm yếu không giấu được sự phấn khích. A Kim cũng vậy. Gã toàn sải bước về phía ông già, thì phía trần hang bỗng sáng rực lên một màu xanh tím đầy đe dọa. Từ trong bóng tối, con vật tay gấu chân hưu lao ra, đẩy A Kim bay ngược về phía miệng hang, cổ họng gầm gừ đầy đe dọa.
Nakin, không!
Gấu già ra lệnh, đồng thời khó nhọc ngồi dậy. Nakin lui về, dựng người cha vào một thế dựa tường thoải mái. Đoạn nó thủ thế ngồi xuống. Ánh xanh tím sáng rực từ bốn hốc mắt của chiếc mặt nạ và dưới làn da cũng dịu đi. Dưới ánh sáng mà mị ấy, A Kim lần đầu tiên nắm rõ tình hình của mình kể từ lúc tỉnh dậy. Gã và hai kẻ lạ mặt đang nằm trong một cái hang rộng rãi khô ráo. Trong hang ngổn ngang xương vụn, ít da với lông thú cùng tàn tro bếp lửa đang nguội bén.
Làm ơn bình tĩnh lại được không?
A Kim xoa dần phần dai bị hút đau điếng. Chỉ trong một buổi mà gã đã bị con vật này tẩn cho tới hai lần rồi.
Nó không có hiểu tiếng của cậu đâu nhóc à.
Lão gấu già nói.
Nó không nói tiếng của tộc gấu vĩ đại, và ta là người duy nhất giao tiếp với nó trong nhiều năm qua.
Vậy còn ông? Ông với cha tôi có quan hệ như thế nào?
Cậu không nên biết chuyện này.
Gấu già nói khẽ mà kiên quyết. Nhưng trong thoáng chốc, A Kim có thể cảm nhận được nỗi buồn vô hạn hiện lên qua bên mắt mờ đục còn mở to của con gấu già nua.
Cậu sống qua mấy mùa đông rồi.
Bốn mùa đông và bốn mùa xuân. Hôm nay là ngày lễ trưởng thành của tôi.
A Kim nói, ưỡn ngực kiêu hãnh để rồi nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành cuộc đi săn đầu tiên. Nó lại cụp xuống tiêu nghỉu, nghĩ về những điều mình còn đang làm dang dở mà không nhận ra tâm trạng bồi hồi của gấu già.
Con gấu già chẳng phải ai khác mà chính là Golia, em trai của Igor, cũng có nghĩa là chú của Akim. Gã đã vứt bỏ danh phận tộc nhân gấu, những mong sẽ quên hết được quá khứ để an phận sống cùng đứa con lai căng trong phần rừng hoang. Vậy nhưng, chỉ mấy câu qua lại với Akim và Golia nhận ra gã chưa một ngày nào thôi nghĩ về làng, về anh trai Igor.
Cậu cần phải trở về làng thôi, Nakin sẽ dẫn đường cho cậu.
Con gấu già cắt giọng suy tưởng và ra lệnh. Cái hang trở lại vẻ vắng lặng thường có khi Nakin đưa Akim trở về với tộc gấu. Bỏ lại Golia bệnh tật đau yếu, nằm dài trên nền đất lạnh. 5 năm trôi qua, khi Igor tiếp tục phát triển sức vóc của một con gấu trung niên lực lưỡng, thông thạo săn mồi, chiến đấu, thì Golia càng ngày càng trở nên ốm yếu. Lệnh cấm của Igor khiến cho Golia phải sống trong khu rừng phế tích. Nhưng không hiểu sao, cánh rừng ma quái ấy khiến sức khỏe gã sa sút thấy rõ. Trong khi đó, Nakin lại trưởng thành và gã khỏe mạnh vượt trội theo từng ngày. Âu đó cũng là động lực sống của Golia trong quãng đời khốn khổ này. Quá nửa buổi thì Nakin quay về, khom mình chui vào hang nằm cạnh bố. Nó gầm gừ mấy tiếng, đủ để Golia hiểu rằng Akim đã an toàn. Khi Akim về tới cổng làng thì trời đã tối mịt. Người tộc gấu bủa ra chào đón đứa con của Igor. Phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, còn đàn ông thì ít nhiều khinh bỉ. Con trai của tộc trưởng đã thất bại trong ngày lễ trưởng thành của chính mình. Ngồi đối diện với Igor trong lều, Akim đã chuẩn bị sẵn tâm lý với những lời giáo huấn nặng nề nhất. Kỳ lạ thay, ông bố chỉ nhồi tẩu thuốc chăm chú nhìn đứa con trai từ chân lên đầu rồi thở phào nhẹ nhõm.
Ta thừa nhận rằng ta có thất vọng vì con đã thất bại trong thử thách của mình.
Igor nói khẽ qua kẽ răng ngậm tẩu.
Tuy nhiên, con đã gặp tới 3 con sói và sống sót trở về. Không nhiều gấu trưởng thành có thể may mắn làm được tới mức ấy.
Akim thở phào, rút khỏi ngực nỗi lo sợ mơ hồ khi phải tay trắng về gặp cha mình. Không hề nhận ra Igor đã chọn lựa từ ngữ rất cẩn thận khi nói về chiến tích đối đầu với đàn sói của nó.
Đừng tưởng bỡ, điều đó không làm thay đổi địa vị của con. Con vẫn sẽ phải ở làng cho tới mùa tuyết tan sang năm. Con sẽ tiếp tục làm tập vụ đi bắt cá với phụ nữ và trẻ con.
Nhưng làm sao mà cha biết con đã gặp phải đàn sói? Akim chợt nhớ ra thắc mắc.
Khiếp, con chuột nhỏ hèn nhát ấy, nó cũng trượt nghi thức trưởng thành năm nay. Nhưng trước đó đã bám theo con, hồng hưởng kế chút thạch quả. Ngay khi nhìn thấy đàn sói bao vây con, nó đã 3 chân 4 cẳng chạy ra đây để thông báo cho ta.
Cha à, con đã gặp ác quỷ rừng phế tích. Akim rụt rè nói, đoàn kể lại câu chuyện của mình. Tâm tính còn ít nhiều trẻ con của gã, khiến câu chuyện được truyền đạt trôi chảy và nhanh chóng, trong khi đôi mắt của Igor dần mở to đầy sửng sốt. Vậy là điều Igor lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Con trai mình gặp phải Golia và Nakin ngay trong lần đầu đi săn. Igor đưa con về lều, không quên dặn nó phải giữ mồm giữ miệng về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Con gấu ấy, nó cũng có một cái tẩu thuốc giống hệt của cha.
Akim quay lại nói lời cuối với Igor trước khi bỏ về lều, trong lòng ngập tràn thắc mắc và ít nhiều tổn thương. Nó buồn bã nhận ra Igor tôn trọng luật lệ của nghi lễ trưởng thành tới mức không phái thợ săn đi tìm kiếm mình, đồng thời cũng chẳng chịu mở lòng về điều bí ẩn nằm đâu đó trong khu rừng phế tích ngoài kia. Kiev, ngày 1 tháng 1 năm 2300, cách bìa rừng đỏ 100 km về phía nam. Chiếc xe buýt được cải biên tới mức gần như chẳng thể nhận ra hình dáng ban đầu, mãi miết lao trên con đường loang lộ hố bom và ổ gà một cách điệu nghệ, khiến hành khách trên xe cứ chốc chốc lại trượt rơi hẳn ra khỏi ghế ngồi như mấy con búp bê bằng vải lau để trên nóc máy giặt. Đường cao tốc quốc gia Ukraine gần như không còn người tham gia giao thông từ cả thế kỷ này. Sau cuộc chiến loạn gần như đã quét sạch chính quyền nước này. Kể từ lần binh biến đó, người dân nhiều vùng Ukraine và Kiev nói riêng đã di tản sang Tây Âu, bỏ mặc thành phố này lụi tàn thành một kiểu phế tích nửa đô thị, nửa rừng Polesia hoang hóa.
Cái gì cũng có thời của nó.
Tài lái xe rút điếu thuốc trên miệng rồi vẫy tàn thẳng xuống nền xe vì cửa sổ đã đóng kín.
Từ thế kỷ thứ 9, thành phố này luôn là địa điểm của mọi đế quốc đều thèm khát. Mông Cổ, đế quốc Nga cũ, người Litva rồi Ba Lan. Phải, Ba Lan đã từng là một đất nước đây, không phải cái đống hoang phế trên bản đồ thế giới bây giờ đâu.
Chẳng ai hồi đáp khiến tay tài xế cũng chột dạ. Gã quay đầu nhìn lại để xem các hành khách của mình bị câm hay đã chết. Và rõ ràng là 8 người trong xe vẫn vậy. Họ vốn đã kiệm lời kể từ khi lên xe ở Belgorod rồi. Diego, tay tài xế, làm cái nghề đưa đón này đã nhiều năm qua. Và công việc của gã nghe thì đến là vô lý. Ai lại đi làm tài xế, lái xe ở một vùng đất thậm chí còn chẳng có cư dân. Thế nhưng lộ trình của gã vẫn thường xuyên đón nhận những gia đình di tản, nhiều chuyến vận chuyển hàng hóa rõ ràng là không minh bạch. Ukraine sau chiến loạn đã trở thành một quốc gia không dân cư. Chính điều đó đã thu hút nhiều tổ chức quân sự tư nhân và các băng đảng tội phạm đa quốc gia tới để xây dựng sào huyệt. Công việc chính của Yegor là tính toán lộ trình cũng như lo lót phí cầu đường trước mỗi chuyến đi để không bị kẻ nào quấy rầy. Đại khái chỉ cần gã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mật của một nhóm bảo kê trước mỗi chuyến đi thì lộ trình của chiếc xe sẽ được bảo đảm an toàn trước các tay súng này, nhờ vào sự bảo kê của các tay súng khác. Hàng hóa do Yegor chuyên chở do đó cực kỳ phong phú và đa dạng. Đã có lần gã phải chở cả một con hổ Siberia đang ngủ ly bị rò mõm, trói chân và áp tải bởi hai gã lăm lăm súng bắn thuốc mê ở ghế sau. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Yegor áp tải một tập hợp khách kỳ lạ như thế này. Bảy gã đàn ông và một người phụ nữ, quá ít mấy đẻ, quá nhiều màu da cho một gia đình tị nạn. Và cái cách mà họ trao đổi chuyện trò cũng cho thấy chẳng có chút máu mủ quái gì ở đây. Cô gái châu Á có gương mặt xinh đẹp nhưng luôn cắn môi chừng như lo lắng điều gì. Hai tay liên tục thao tác trên máy tính lập thể ba chiều che đầy những ngôn ngữ mà Yegor khá chắc là tiếng Việt. Ngoài trừ cặp đôi người Hàn Quốc, rì rầm trao đổi và tay người Nhật đầu tóc bù xù mãi mê cắm tai nghe xem anime léo nhéo. Ba người đàn ông còn lại đều trưng ra gương mặt ủ dột, chừng như mệt mỏi và thất vọng triền miên với hành trình hàng trăm km, chỉ tuyền cây dại, ô tô hỏng và xe tăng cũ. Cửa xe buýt bị bịt kín bởi các thanh chắn cạn lại phần nào ánh mặt trời của Ukraine, hắt lên mặt nhóm lữ hành vài vệt nắng lo âu. Hành khách còn lại mới là kẻ khiến Yegor lưu tâm nhất. Gã mặc chiếc áo khoác màu nâu đỏ gài kín cổ, đội chiếc mặt nạ đục bốn lỗ thở, nom kỳ quái phát khiếp. Thứ đe dọa hơn từ gã là bộ giáp chống đạn cùng khẩu FNP90, chưa từng rời tay trong suốt hành trình. Và do gã đeo mặt nạ nên Yegor cũng chẳng biết tay này có chợp mắt ngủ lúc nào hay không. Cũng chẳng sao, Yegor thầm nghĩ. Gã đã làm cái nghề này nhiều năm qua, và cây FNP90 kia không phải là thứ vũ khí đáng sợ nhất từng xuất hiện trong khoang xe này. Âm thanh bíp bíp, báo GPS vang lên liên hồi từ máy tính của người phụ nữ, khiến tay súng đứng bật dậy, ra hiệu dừng bánh. Bảy người trên xe nhanh chóng xách theo hành lý và chui ra khỏi chiếc xe buýt, trong khi gã mặt nạ đưa cho Yegor một cái bao vải gai màu đen kịt. Hiểu ý, Yegor đội lên đầu, đóng vai một nhân vật không nghe, không biết, không kể lại bất cứ thứ gì. Nhưng chiếc bao có thể cản tầm nhìn chứ không thể nào chặn được âm thanh. Và căn cứ vào những tiếng động sẽ đến tiếp theo, Yegor biết là một chiếc trực thăng đang hạ dần độ cao và đậu xuống ngay bên cạnh chiếc xe của gã. Còn là một chiếc rất to cơ. Yegor nhe răng cười tự lẩm bẩm, trong đầu đã tính tới việc sẽ dùng khoản tiền công hậu hĩnh lần này vào sới bạc tại Kharkiv. Yasha bước ra khỏi xe, khẩu FNP90 được đeo về phía sau lưng, tỏ rõ ý không đối địch với nhóm người vừa xuất hiện. Hai quân nhân đội mũ nồi xanh nhảy từ khoang chở trực thăng xuống, tiến về phía nhóm 8 người của Yasha.
Hân hạnh được gặp mặt cô Doan Thuy Vi. Tay quân nhân cao gần 2 mét, vóc dáng vạm vỡ bắt tay Vi. Gương mặt tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm. Liên Hiệp Quốc đánh giá cao sự góp mặt của cô cũng như các đồng nghiệp. Tôi là Ian McKinley.
Daria Palani, cứ gọi tôi là Derry. Người lính còn lại là một cô gái tóc nâu cao lớn, đầu đó cũng tầm 1m70. Trang phục lính không thực sự giấu được những đường cong khỏe khoắn tới từ chế độ dinh dưỡng nghiêm khắc và hàng ngàn ngày huấn luyện chiến đấu trong quân ngũ.
Cảm ơn mọi người, đây là các đồng nghiệp của tôi.
Doan TV giới thiệu nhóm 6 người đi cùng. Họ gật đầu chào hỏi cho phải phép, chỉ trừ gã người Nhật tỏ ra nhiệt tình đến sốt sắng với Daria.
Già kia là lính đánh thuê hợp đồng mà chúng ta đã nhắc tới từ trước.
Vi chỉ vào Yasha, lúc này đang đứng ngay bên cạnh. Theo phép lịch sự, Yasha đưa tay ra và nhận được cái phớt lờ toàn diện từ Ian.
Cảm ơn anh, lính đánh thuê.
Ian trả lời có vẻ kém hồ hởi hơn hẳn.
Nhiệm vụ của anh đã kết thúc, chúng tôi sẽ tiếp quản từ đây.
Bàn tay đưa ra của Yasha lập tức chuyển thành một cái phẩy tay hòa hoãn. Gã gật đầu chào tạm biệt khách hàng trước khi lên chiếc xe buýt. Trực thăng cất cánh với 7 người thuộc phòng khoa học của tập đoàn Jin và Yasha cùng Yegor quay về theo lộ trình cũ. Tiếng tiền tiền vang lên còn trước khi cả Yasha kịp đóng cửa xe, báo hiệu khoản tiền giao kèo đã được quyết toán thành công vào tài khoản ngân hàng mật.
Tin tức đưa trên toàn thế giới hôm nay đều nhắc tới cái chết của 7 người.
Ian đưa chiếc máy tính bảng cho Doan TV, gương mặt ra chiều nhẹ nhõm. Có được phòng khoa học của Jin trong tay thực sự là một vận may hiếm có mà toàn bộ văn phòng cơ mật của Liên Hợp Quốc chưa từng nghĩ đến cho tới vài tuần trước. Ở cái thời đại này, ai cũng biết tập đoàn Jin là một biểu tượng tôn giáo kiểu mới. Người ta dĩ nhiên vẫn thờ phụng thần Phật, Shiva hay Muhammad. Nhưng những phép lạ trong thời đại hậu thảm họa 3 ngày trong bóng tối
thì đều tới từ các thành tựu khoa học kỹ thuật của Jin Industry. Ian đã xem về Chernobyl và các sự kiện diễn ra trước ngày anh ra đời cả trăm năm đủ nhiều để nằm lòng từng sự kiện của thời đại nhiễu nhương ấy. Năm 1986, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phát nổ, lập tức biến bán kính hàng trăm km xung quanh nó trở thành một vùng đất chết, đồng thời lưu giữ lại mối hiểm họa khôn lường khi lượng chất đồng vị phóng xạ khổng lồ chưa thể xử lý vẫn đang nằm dưới mặt đất. Vụ nổ làm cánh rừng rộng lớn bao quanh Chernobyl lập tức hóa thành một màu đỏ rực tang thương. Ban đầu là từ lửa, sau đó là của những chiếc lá cây bị đốt rụi bởi phóng xạ từ phần lõi không ổn định còn sót lại. Chernobyl đã chết. Ian vẫn nhớ gương mặt tay giáo sư già nua móm mém trên bộ phim tài liệu, dựng lên một viễn cảnh đen tối cho cánh rừng đỏ. Trái với dự đoán của loài người, chỉ sau hơn 30 năm, Chernobyl nhanh chóng hồi sinh. Gấu, hươu và chó sói bắt đầu trở lại, biến nơi đây thành một hệ sinh quyển tuyệt vời. Nhưng không có gì là tốt đẹp mãi mãi. Năm 2120, Jin Long, người đứng đầu tập đoàn Jin Industry, gửi tới UN cảnh báo về khả năng phát nổ tới từ phần lõi không ổn định của Chernobyl và đề nghị xử lý nó bằng một đội ngũ hùng hậu do đích thân ông dẫn đầu. UN dĩ nhiên là đồng ý trước lời đề nghị hào phóng này. Tuy nhiên, Jin Long đã không thành công. Tàn tích Chernobyl phát nổ lần thứ hai ngay giữa quá trình xử lý. Lần này là ở bên dưới lòng đất, khiến cho Jin Long và toàn bộ đội ngũ bỏ mạng ngay tại thực địa. Quy mô của vụ nổ khiến sự kiện Chernobyl 1986 so ra chỉ là một quả pháo tép. Chấn động của nó làm trái đất lập tức nghiêng trục một góc 0.03 độ, trong khi chuỗi dư chấn làm thay đổi hẳn mảng kiến tạo của cả châu Âu và châu Á. Vụ nổ cũng khiến thế giới mất điện ở quy mô toàn cầu và gây nhiễm xạ nặng nề ở diện tích rộng, nhanh chóng biến lục địa già cùng người hàng xóm phương Đông trở thành vùng đất chết chóc. Trong 3 ngày, nhiều chính phủ đã tan rã, nhiều thể chế chính trị không bao giờ trở lại được như xưa, và kết quả tất yếu chính là hỗn mang. Năm 2120, thế giới đã đứng trước bờ vực của diệt vong. Ian là một quân nhân 41 tuổi giàu kinh nghiệm. Anh được tôi luyện để không bao giờ bất ngờ trước bất cứ thứ gì. Vậy nhưng nội dung nằm trong cuốn phim tài liệu về công cuộc cứu vớt thế giới của tập đoàn Jin vẫn luôn khiến gã trải đời này phải rùng mình mỗi lần nghĩ tới. Sau 3 ngày chìm trong bóng tối, Hồng Kông là thành phố đầu tiên trên thế giới sáng điện trở lại. Tập đoàn Jin sau đó sử dụng nguồn nhân lực, vật lực khổng lồ của mình để khôi phục lại trật tự và văn minh. Trước tiên ở đại lục, sau đó là toàn thế giới. Họ chi tiền để tái thiết và kiến tạo, viện trợ cho những nơi không có lương thực, cung cấp dịch vụ y tế cho nhiều vùng trên toàn thế giới. Trẻ con đại lục bắt đầu quen với những bài hát ca ngợi như Jin xây bệnh viện, Jin xây nhà thờ, Jin xây trường học, rộng lượng tới không ngờ. Trong khi thế giới bắt đầu mang ơn Jin Industry và đưa tin về họ qua các bản tin thời sự hậu thảm họa. Công lao của tập đoàn Jin dĩ nhiên không nhỏ, tuy nhiên sự hào phóng chưa bao giờ là miễn phí, ít nhất là với những người lớn tỉnh táo như Ian McKinley. Một vị thánh tốt bụng không hẳn là một vị thánh nghèo khó. Nửa sau của cuốn phim tài liệu tràn ngập các báo cáo tăng trưởng thể hiện tiến trình bám rễ sâu rộng khắp thế giới của Jin Industry. Sự cố Chernobyl năm 2120 tuy làm hao tốn kha khá vật lực của tập đoàn Jin, nhưng nó cũng hủy diệt nhiều đối thủ của họ. Chuỗi sự kiện hậu Chernobyl 2120 đã biến tập đoàn lớn mạnh nhất đại lục này thành thế lực tầm cỡ thế giới. Jin giúp tái thiết nhiều quốc gia, đồng thời cũng khiến họ thành sân sau của mình. Và trải qua 179 năm liên tục phát triển, giờ đây không có nhiều thứ còn sót lại trên bề mặt địa cầu mà tập đoàn này không mua được. Ian McKinley nhìn xuống chiếc đồng hồ Omega Speedmaster mình đang đeo, cười khẩy vào dòng chữ Speedmaster đánh giá. 200 năm về trước, chắc chẳng ai nghĩ Thụy Sĩ giờ đã là của tư hữu bởi một tập đoàn tài phiệt đại lục. Sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn Jin biến họ trở thành quả nặng lớn nhất trên cán cân thế giới. Với đầu bên kia chính là Liên Hiệp Quốc. Sự lo ngại của UN trước một tương lai nơi Jin trở thành bá chủ khiến cho hội đồng cơ mật phát hoảng khi một ngày tháng 12 năm 2299, Yuan TV, một trong những nhân viên cao cấp nhất của tập đoàn Jin, đã liên lạc với tổng thư ký John Kellerman và nói vắn tắt rằng Jin Fan Wong đã sẵn sàng thống trị thế giới và tôi sẽ giúp ngài ngăn chặn điều ấy. Vậy là một cách không chính thức, chiến dịch ngụy tạo cái chết và đưa đón dành cho Yuan TV cũng như 6 nhân viên cấp cao của Jin Industry được triển khai. Màn kịch chấn động thế giới của Yasha tỏ ra vô cùng hiệu quả khi những nhân vật chủ chốt mà UN muốn có nay chỉ còn hiện diện trên 7 tờ giấy báo tử. Trực thăng đi khoảng 40 km về hướng Bắc, sau đó đáp xuống một thị trấn bỏ hoang. Ian mở cửa hào hứng.
Hội đồng Liên Hợp Quốc đang chờ mọi người.
Kharkiv cách Kiev 488 km về phía đông,
ngày 2 tháng 1 năm 2300. Anh có biết nơi này vốn có tên là Kharkov vì trước đây nó là phiên thuộc của người Nga hay không? Diego xem chừng vẫn không chịu từ bỏ cơ hội bắt chuyện với Yasha. Kể cả khi gã khách kiệm lời đang lấy hành lý ra khỏi xe, khẩu FNB-90 đã cất gọn trong một chiếc túi trống du lịch cỡ lớn. Thấy biển hiệu Morozov Design Bureau and Zavos Maliseva kia không? Thành phố này đã chế tạo xe tăng từ gần 300 năm về trước, đồng thời cũng làm ra tuabin tàu ngầm và nhiều món đồ điện tử hạt nhân đấy. Khu hạng sang thì đến khỏi nói, nhưng ở lanh quanh đây thì khách sạn tồi như cái rắm. Đồ ăn cũng vậy, cơ mà nếu cần lắp một cái tay hay chân giả thì chính nó đây. Yasha chẳng đáp lại câu nào, hiển nhiên không thể hiện cảm xúc gì do lớp mặt nạ đã bịt kín gương mặt. Gã bấm về nút trên điện thoại di động rồi quay lưng bỏ đi thẳng, mặc kệ người bạn đồng hành quá đát vẫn đang luyên thuyên không ngừng. Hoặc là lắp một cái lưỡi máy để thay cho cái đã liệt trong miệng cậu chẳng hạn. Khoan đã anh bạn ơi. Ê, thằng khốn, thanh toán đã. Vì gọi trì hô, Toan mở cửa đuổi theo Yasha thì hai tiếng tinh vang lên, báo hiệu khoản tiền thỏa thuận đã chảy vào tài khoản. Gã lập tức đổi lại chiếc giọng hòa nhã, hét lớn câu chào tạm biệt, rồi quay xe đâm thẳng tới sòng bạc ở cánh tây thành phố. Phần về Yasha, gã tìm đến khách sạn nhỏ tồi tàn tên là Hotel Atua, lấy một phòng nhỏ trên tầng 7 và cương quyết không để lễ tân giúp sách đồ lên phòng. Tay lăng xăng nhỏ thó có vẻ khá hạnh phúc với vị khách tự giác này, vì túi đồ của gã nơm nặng chết đi được. Đóng cửa lại sau lưng, Yasha cởi áo khoác và ném thẳng xuống nệm. Chiếc giường cứng như đá của khách sạn rẻ tiền rung lên khi đón lấy khối da thuộc nặng trịch, làm bụi đường bốc lên mù mịt, tự như đám mây vẫn đục kỳ quái trong căn phòng không bật đèn. Nhưng mảnh giáp cũng được từ từ tháo xuống, đồng thời là chiếc mặt nạ. Lần đầu tiên trong vài ngày qua, Yasha hoàn toàn không mặc gì trên người, và mùi thịt bò hầm quá độ dưới hai bên nách báo hiệu rằng thứ cần thiết nhất vào thời điểm này là một cuốc tắm dội sen đã đợi. Cả bước vào nhà tắm tồi tàn với men gạch đã ngả màu vàng ố. Thói quen của tay lính đánh thuê lâu năm khiến Yasha chỉ rời tay khỏi khẩu Rhino. Khi rèm bồn tắm đã kéo, nước nóng đã tuôn xuống hai bên vai, rửa sạch đi những bụi bặm dính két vào người suốt mấy ngày qua. Đột nhiên khi bọt xà phòng còn chưa trôi hết, gã vơ lấy khẩu Rhino và chĩa thẳng về phía một bóng đen đã đứng chắn trước cửa phòng tắm từ lúc nào, đạn bắn vỡ chiếc bóng đèn trên cửa phòng tắm.
Cho tôi một lý do để não cô không văng ra sàn ngay bây giờ đi.
Đôi mắt của Yasha nhận ra ngay những đường cong làm nên sự quyến rũ của phụ nữ, dù cho gương mặt lạ vẫn đang lờ mờ trong bóng tối. Kẻ vừa đột nhập về cơ bản mặc một bộ đồ bó sát, rất sát. Mái tóc buông xõa biểu hiện cho việc không muốn gây chiến. Nếu muốn ám sát hay dò thám, hẳn cô ta đã phải búi tóc lên. Tuy nhiên, tay cô ta lại đang mân mê thứ rất quen thuộc với Yasha, chiếc mặt nạ.
Không ngạc nhiên khi chẳng tài liệu nào có ghi nhận dung mạo của anh. Anh thậm chí phí viên đạn đầu tiên chỉ để tôi không nhìn thấy mặt hay sao?
Giọng nữ hơi ướt át vang lên khiến cho Yasha không bất ngờ. Cơ thể và khẩu âm quyến rũ, gương mặt đã để lộ lờ mờ đường nét xinh đẹp trong bóng tối. Đây là kiểu lính đánh thuê nữ giới được huấn luyện công tác trà trộn do thám thường thấy ở các tổ chức quân sự tư nhân thời nay.
Ba,
anh đang hỏi gì nhỉ? Lý do để chưa ăn đạn nằm sàn vì anh đã bắn trượt chăng?
Hai,
Yasha tiếp tục đếm ngược.
Thôi được rồi, được rồi.
Cô nàng đột nhập bỏ cuộc khi biết không thể đùa dai với gã cục súc này.
Tôi đến với một hợp đồng quan trọng. Anh có thể bỏ súng xuống được hay không? Nhất là khẩu bên dưới kìa. Để lại chiếc mũ và ra ngoài, không bật đèn.
Yasha rõ ràng không có ý hùa theo câu bông lơn của vị khách không mời. Tay cầm súng nhưng không hề rung động khi ả ném chiếc mặt nạ về phía gã, rồi quay lưng bước ra phòng khách. Chừng 5 phút sau, Yasha để mình trần quấn khăn ngang eo, bước ra khỏi phòng tắm. Đầu đã đội lại chiếc mặt nạ, gã bật bóng đèn, hiển nhiên là chiếc chưa bị bắn vỡ của phòng tắm, và đứng ấp bóng trước luồng sáng ấy một khoảng vừa đủ để mình nhìn rõ được kẻ đột nhập, còn ả thì không. Cô nàng nửa nằm, nửa ngồi trên giường, đôi chân dài miên man vắt chéo hơi đung đưa theo nốt ngân cao vút của Freddie Mercury phát khe khẽ trên TV lập thể 3 triệu. Ả có gương mặt trái xoan và sống mũi cao điển hình của phụ nữ châu Âu. Đôi mắt xanh biếc đánh cặp hoàn hảo với mái tóc đỏ cắt mái bằng buông dài tươi vai. Bộ trang phục bó sát của cô nàng hiển nhiên là đồ tác chiến cho những nhiệm vụ đô thị. Tuy nhiên, không mang dấu hiệu nhận biết của tổ chức nào.
Thường thì cánh đàn ông tắm tắp rất nhanh khi hắn đang ở chung phòng với tôi.
Cô nàng buông giọng ẩm ừ. Nói tôi nghe, anh là một gã metrosexual hay chỉ đơn giản là tôi không đủ đẹp?
Kiểm tra bọn do thám, cô có một phút để tự sự.
Yasha gõ gõ lên chiếc mũ bảo hộ, đồng thời đặt khẩu Rhino xuống bàn khi nhận ra bộ trang phục bó sát của cô ả chỉ phồng lên đến những chỗ nữ tính hiển nhiên. Đai lưng tác chiến cũng không gài theo khẩu súng hay con dao nào. Đúng là đáng tiếc cho bất cứ cô gái nào đã từng gần gũi với anh. Ả nhếch miệng cười, đôi chân vắt chéo, mắt hướng thẳng về phần chân trên bạm vỡ của Yasha. Từng ấy muối bụng mà chỉ lại muốn có một phút thôi à. Tịch tắc. Yasha gõ nhẹ nhẹ lên cổ tay trống trơn, đoạn đặt mông luôn lên chiếc bàn thấp. Và khiếu ăn nói của anh cũng rất nghèo nàn nữa. Cô nàng lắc đầu cười ngán ngẩm. Nếu đã muốn vào đề luôn thì hợp đồng cho anh đến Tự Di Industry có liên quan tới 7 nhân vật anh đã cướp mất từ chúng tôi. Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Màn kịch của Yasha có thể lừa được rất nhiều người, thế nhưng trong số đó không có Gin Industry. Chúng thậm chí đã tìm được tới tận nơi dừng chân của gã chỉ sau một vài ngày ngắn ngủi. Ở cách Hồng Kông gần 8.000 cây số, không một chuyến bay thẳng. Chúng tôi có những nguồn tin tình báo đáng tin cậy. Kẻ đột nhập tiết kiệm luôn màn thắc mắc của Yasha. Phía Gin Industry không hài lòng với tổn thất mà anh đã gây ra cho tập đoàn. Tuy nhiên, họ cũng sẽ rất vui lòng nếu anh hợp tác để cùng sửa chữa lại mọi thứ. Nỗ lực của anh sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.
Cảm ơn vì đã quan tâm tới dịch vụ của Yasha. Nhưng tôi e là mình sẽ phải từ chối gia tài nhỏ nhỏ này.
Ràng buộc từ hợp đồng cũ. Theo như tôi biết thì hợp đồng của anh và cô Yuan TV đã kết thúc 15 tiếng trước tại Kiev. 12 triệu USD thường là khoản tiền đủ lớn để nhiều người bỏ qua vài tuần nghỉ ngơi giữa hai công việc liền nhau đấy. Khoản tiền công khổng lồ khiến Yasha bất ngờ, nhưng đạo đức nghề nghiệp của một lính đánh thuê không cho phép gã quay đuôi lại với hợp đồng trước đó của mình. Không phải ngẫu nhiên mà Yasha nổi tiếng trong thế giới ngầm tới mức trở thành lựa chọn đầu tiên của Yuan TV trong cuộc tẩu thoát khỏi Hồng Kông.
Cô có thể chọn nhiều mục tiêu ám toán khác với cái giá đó, và ngày mai sẽ là thứ hai thay vì chủ nhật. Tướng quân Ai Cập, vua Monaco, Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay đấng tiên Tri Salem, tất cả đều là hợp đồng mở. Nhưng thân chủ cũ của tôi thì lại là vấn đề khác. Họ đã trả tiền để tôi bảo mật lộ trình về danh tính cá nhân, và tôi là một kẻ biết giữ lời.
Tác phong chuyên nghiệp của anh quả thực là đúng như lời đồn. Tuy nhiên, Gin Industry không trả tiền để mua thứ họ đã có sẵn. Cái mà chúng tôi cần là 7 cái đầu của nhóm tẩu thoát được đặt trên đĩa, và tôi tin rằng yêu cầu này không vi phạm bất cứ điều khoản nào từ giao kèo cũ của anh.
Và nếu tôi vẫn muốn từ chối hợp đồng này thì sao?
Thì tôi sẽ rời đi để anh tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ yên bình của mình ở Kharkiv. Nhưng tin tôi đi, 12 triệu USD sẽ là đề nghị rất đáng giá nếu đem so sánh với phiền phức mà anh có thể gặp phải vì đã đắc tội với Gin Industry đấy.
Cô biết không, nếu có ai đó trả tôi 12 triệu USD cho cái đầu của Jin Fengwong, thì cô sẽ phải tìm một ông chủ mới ngay lập tức.
Yasha cười khẩy vào lời đe dọa của cô gái. Nhưng rõ ràng là đâu có ai trả 12 triệu USD để anh làm việc đó, đúng hay không? Cô nàng duyên dáng đứng dậy, ấn vào tay Yasha một chiếc phong bì trước khi bỏ đi. Yasha có một thoáng giật mình khi không hề phát hiện ra chiếc phong bì này vào lúc bí mật đưa mắt kiểm tra cô nàng. Hãy suy nghĩ kỹ đi nhé, Yasha.
Nè, bất cứ thứ gì anh đi quên ở Kiev, mặt nạ, nó không đáng một chuyến xe quay lại đó đâu.
Dây go cầu nhào khi đổ xe cạnh Yasha ở giữa ngã tư đông đúc, mặt đã đỡ ửng lên vì rượu với ít nhiều cay cú sau mấy canh bạc vừa thua tất đây.
Chiếc xe bus của tôi cần thay nước và bảo dưỡng ít nhất là vài ngày rồi đó. Quỷ tha mà bắt cái đường xá Ukraine.
Chúng ta đi đêm nay.
Yasha cầm điện thoại vẫy nhẹ và tài khoản của Yego trong phút chốc lại đầy lên đáng kể.
Anh đúng là cái thằng khốn chịu chơi.
Yego cười nhe nhẫn trước dãy số không vừa nhận.
Nhưng mà nè anh bạn, nếu là bật lửa hay dí tiền, anh biết là mình có thể mua ngay ở đây mà. Ở Kharkiv này có tiền là mua được cả súng máy và tàu chiến luôn.
10 giờ tối nay.
Yasha ra lệnh, đoạn quay đầu bỏ đi. Gã thò tay vào túi áo khoác, lôi ra một chiếc phong bì cô đàn tóc đỏ để lại tại Hotel Atua. Bên cạnh chỉ dẫn thứ tự ám sát trong nhiệm vụ còn kèm theo một dòng địa chỉ tại Kharkiv cùng dòng chữ: chúc may mắn Yasha, tiền công sẽ thanh toán theo đầu người. Tại địa chỉ mà cô nàng đưa, ẩn sau cửa tiệm giặt là tồi tàn bắn hoe, Yasha tận hưởng cảm giác đón sinh nhật sớm khi lạc vào giữa một kho vũ khí súng đạn tối tân, không hổ danh công xưởng vũ khí của Đông Âu. Yasha thầm tỏ ý thán phục thành phố này khi thanh toán hai túi nặng đồ mới sắm sửa.
Cảm ơn quý khách.
Tay buông súng đầu trọc, mặt suýt ba mảnh chỉnh tề, cúi đầu chào Yasha bằng giọng ý khá đặc trưng. đồng thời xua tay từ chối khoản thanh toán của Yasha.
Missy Midnight đã thanh toán toàn bộ những gì quý khách chọn mua rồi.
Thì ra cô ả tên là Midnight, hoặc ít nhất là đã chọn cho mình cái tên đó, Yasha thầm nghĩ. Lách luật hợp đồng để đem tới cho Yasha một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, thanh toán trước công tác phí bằng gói mua sắm khí cụ chu đáo. Gene Industry hiển nhiên chính là loại khách hàng mà Yasha ưa thích, cũng như kiên dè nhất trong thế giới ngầm. Daria Palani hay Dari được coi là đóa hồng của binh đoàn mũ nồi xanh dưới quyền chỉ huy bởi đại úy Ian McKinley. Cô sinh ra tại vùng chiến loạn Iran khi chế độ cũ sụp đổ. Có một tuổi thơ không mấy êm dịu giữa mưa bom bão đạn. Bầu trời thường xuyên xám xịt khói súng và những hố bom lan lỗ trên mặt đường chẳng khác gì tàn tích mặt trăng. Ký ức cuối cùng của Dari về cha là khi ông xách túi hành lý ra khỏi nhà năm cô 4 tuổi. Nói gì đó về cơ hội đổi đời ở châu Á. Còn lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ là trước khi một quả tên lửa hành trình cỡ nhỏ của phiến quân vùng sông Tigris bay thẳng qua gian nhà tranh, găm mẹ cô thành một đống tang thương ngay trước mắt đứa trẻ 8 tuổi, đồng thời kéo sập toàn bộ dàn đỡ của tổ ấm lụp sụp xuống thành bình địa chết chóc. Mãi cho tới khi trưởng thành, Daria Palani vẫn không bao giờ quên được cảm giác sợ hãi khi nằm chết dí dưới đống đổ nát. Mọi lời kêu cứu từ cổ họng khản đặc đều không được đáp lại, trong khi tử thần nằm im lìm trong quả tên lửa nằm trước mặt, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Bàn tay đứt lìa của bà mẹ được Dari nắm chặt, trở thành hơi ấm ít ỏi dẫn lối cho cô vượt qua hai ngày tăm tối, dẫu cho nó đã sớm lạnh ngắt. Và rồi ý chí sinh tồn của đứa trẻ Iran đã được đền đáp. Vào sáng sớm ngày thứ ba, những thanh xà đè lên người Dari được nâng lên. Dưới ánh ban mai trung đông, một quân nhân mạnh mẽ gồng lấy sức nặng ấy và đưa bàn tay cứu rỗi cho Dari. Nụ cười méo mó pha lẫn thương hại của Ian McKinley, năm ấy 22 tuổi, đã khiến cô cảm nhận rõ ràng đây chính là người cuối cùng trên đời có ý nghĩa với mình. 10 năm tiếp theo, Dari sống dưới sự bảo hộ của UN, bị thuyên chuyển qua nhiều trại tập trung dọc Trung Á tới tận Tibet. Trong khi những đứa trẻ khác bập bẹ học chữ rồi phát triển đủ kiểu tài năng móc túi, trộm vật để sẵn sàng ra đời, Daria luôn kiên trì với nguyện vọng duy nhất, trở thành một lính mũ nồi xanh và chỉ nhận sự chỉ huy từ Ian McKinley. Dù cho Daria đã thành công sau 3 năm huấn luyện khắc nghiệt, quân đội dĩ nhiên không dư thừa thời gian để sắp xếp những mối quan hệ kiểu ấy. Nhưng hay ho làm sao khi vận may sau cùng cũng đưa cô về dưới trướng ân nhân vào trước sinh nhật 20 tuổi. McKinley dường như là lẽ sống của Daria Palani. Cô vui khi thấy anh cười trước thắng lợi. Cô đau quặn ngực khi thấy anh ngồi lặng lẽ hút thuốc, thả tâm sự vào tinh không giữa chiến trường hoang tàn sau những chiến dịch không mấy khả quan. Vậy nhưng Daria chưa bao giờ thấy Ian McKinley có biểu cảm lạ lùng như vậy. Sau cuộc họp bất thường của đại diện Hội đồng Điều hành Liên Hợp Quốc với 7 nhân mạng đào thoát từ tập đoàn Gene Industry, McKinley cứ giữ nguyên cái vẻ mặt trầm tư khó giải thích đó sau khi ra khỏi phòng họp tới cả tiếng đồng hồ. Và Daria biết rằng mình không nên gặng hỏi điều gì. Nếu muốn chia sẻ, McKinley sẽ chủ động nói với cô. Lần gần nhất, Ian McKinley có biểu cảm lạ lùng như thế này là vào 5 năm trước, lúc anh trở về từ Việt Nam. Sau khi đối đầu với một viên phi công xuất sắc người Việt, và cũng phải tới hàng tháng sau khi sự kiện đó, McKinley mới chịu mở lòng với cô.
Dari, chuẩn bị đi, chúng ta rời đi vào sáng sớm ngày mai.
Ian sau một hồi trầm tư, chỉ nói vọn vẹn như vậy. Với Daria, tuân lệnh chính là kính yêu. Cô biết, dù cuộc họp đó có đi đến quyết định bất thường hay tồi tệ tới đâu đi nữa, nếu Ian đã ra lệnh, cô sẽ sẵn sàng nghe theo. 41 năm sống trên đời, Ian McKinley đã nghĩ rằng mình sẽ không bất ngờ trước điều gì ngoài những cuốn phim tài liệu từng xem về tập đoàn Zin. Thế nhưng chỉ 2 tiếng trước, những gì được Yuan TV tiết lộ đã một lần nữa khiến anh cảm thấy mình như đứa trẻ con bị lừa bởi trò ảo thuật hạng 3 trên TV. Phiên họp diễn ra với sự góp mặt trực tiếp của 7 nhân viên tập đoàn Zin Industry và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc John Kellerman. UN5, nhóm lãnh đạo 5 nước đứng đầu Liên Hiệp Quốc ở thời điểm hiện tại sau khi đại lục tuyên bố ly khai, Mỹ, Ấn Độ, Anh, Pháp và Đức cũng xuất hiện, nhưng là qua các màn hình hologram đặt xung quanh bàn tròn. Thứ tồn tại ở Chernobyl chưa bao giờ là một nhà máy điện nguyên tử của Liên Xô cũ. Yuan TV bắt đầu cuộc họp bằng thông tin sốc ốc. Nhóm lãnh đạo UN5 đờ người khi quan sát từng tập tin được người phụ nữ nhỏ nhắn này đăng tải lên màn hình 3 chiều, hé lộ ra màn kịch thế kỷ của Zin Industry. Những năm 1970, các hóa học gia Liên Xô lần đầu tiên phát hiện được một nguồn năng lượng hoàn toàn mới, bắt nguồn từ thứ nguyên tố trước giờ chưa từng xuất hiện trên bảng tuần hoàn Mendeleev. Họ gọi nó là Temno, vật chất đen của Chúa. Vắn tắt là hạt ti. Đây là thứ có thể cung cấp mức năng lượng gấp 1.000 lần đồng vị Urani 235 ở cùng khối lượng mol. Màn hình biểu diễn một chấm đen nhỏ bằng đầu bóng tay, sau đó nổ ra thành khối cầu sáng rực rỡ. Phía dưới màn hình là hàng loạt các thông số cho thấy vài gram loại chất này có thể cung cấp năng lượng sung mãn cho nhiều thành phố hoặc được chế tạo thành quả bom diệt chủng mang kích cỡ của viên đạn 9mm.
Cô Yuan TV, tôi phát âm như vậy có chuẩn không?
Một vị tướng mặc quân phục trên màn hình hologram đề nước Đức lên tiếng.
Chúng tôi trân trọng những nỗ lực của cô khi vượt qua mọi nguy hiểm để có mặt tại đây vào ngày hôm nay. Nhưng cô không thể cứ tự nhiên mà thuyết trình về thứ mà khoa học chưa từng công nhận. Khoa học của nước Đức và thế giới chứ không phải khoa học Liên Xô.
Người bạn đồng hành bụng bia hói đầu của Vi đứng lên từ hàng ghế dự họp, chính lại bản tên Lê Thinh, rồi bước ra khoảng giữa phòng. Ông lôi từ trong túi áo ra một vật nhỏ cỡ viên pin. Một con nhộng trong suốt đang giữ khối cầu nhỏ màu đen chừng viên đá dâm liên tục đập qua lại vào lớp vỏ. Trước thông tin mà Doan TV vừa cung cấp, toàn bộ cảnh vệ trong phòng lập tức rút súng chỉ về phía Lê Thinh, như thể sợ ông sẽ ném thẳng thứ đó xuống đất để đánh bom liều chết.
Bình tĩnh nào, đây chỉ là đồng vị yếu hơn rất nhiều lần của hạt ti.
Lê Thinh bối rối xua tay giải thích.
Hãy hiểu nôm na là nó được pha loãng theo cách thức đặc biệt mà người Nga đã tìm ra từ hàng trăm năm trước. Tuy nhiên nó vẫn rất nguy hiểm, đủ mạnh để lập tức thổi bay toàn bộ căn phòng này nếu được triển khai dưới dạng vũ khí.
Làm thế nào để chúng tôi kiểm chứng được sức mạnh của loại vật chất này?
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc John Kellerman lên tiếng. Hãy để chúng tôi tiếp câu chuyện của mình. Vi ngắt lời. Lee Pin, ông làm ơn đưa tôi mẫu vật ti. Ông không thể bà lúc nào cũng lôi nó ra như vậy được đâu. Câu chuyện bí sử về loại vật chất kỳ lạ được Vi tiếp tục kể trong 10 phút tiếp theo, và nó quả thực là điên rồ. Từ năm 1975, Liên Xô bước đầu thành công trong việc khai thác và sử dụng hạt ti ở dạng đồng vị yếu được khuếch tán. Giữ bí mật về nguồn khai thác hạt ti khổng lồ nằm ở Ukraine, Liên Xô cho xây dựng nhà máy điện hạt nhân Chernobyl làm vỏ bọc, đồng thời bắt đầu thử nghiệm nguồn năng lượng mới của mình. Chiến tranh lạnh có thể đã kết thúc rất khác nếu như sự cố Chernobyl năm 1986 không xảy ra với lý do nằm ngoài sức tưởng tượng theo tiết lộ của Vi.
Khoan đã cô Vi.
Đại diện Hoa Kỳ sửng sốt.
Cô đang nói rằng hạt ti là một thứ vật chất có ý thức.
Chính xác. Vi giơ viên con nhộng lên minh họa. Như các ngài có thể thấy, đồng vị yếu của hạt ti liên tục va đập vào thành bảo vệ tìm cách thoát ra, giống như con chuột bị mắc bẫy. Nó đơn thuần là ý muốn đào thoát khi bị giam giữ trong không gian chật hẹp mà thôi. Thời gian đầu khi khai thác, hạt ti tỏ ra khá hiền hòa và hợp tác với đội ngũ kỹ sư Liên Xô. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng bắt đầu phản kháng. Đỉnh điểm là vào năm 1986, dòng chảy hạt ti tại Chernobyl đã bị nhiễu loạn và tạo nên vụ nổ lịch sử. Thông tin ấy được Liên Xô che giấu bằng vỏ bọc sự cố nhà máy hạt nhân như chúng ta được biết với cái tên Chernobyl năm 1986. Sự điên rồ tiếp tục cùng câu chuyện của đoàn TV. Liên Xô một cách bí mật thừa nhận thất bại của mình và dừng khai thác hạt ti, đồng thời phong bế khối lượng vật chất đen khổng lồ trong lòng đất Chernobyl dưới hàng trăm lớp bê tông được thả từ trực thăng. Tất cả những người biết chân tướng sự việc đều biến mất bí ẩn, trừ một kỹ sư đã trốn sang đại lục và bán lại lượng lớn mẫu thử cho Yin Industry. Không như Hiroshima hay Nagasaki, sau 30 năm, Chernobyl đã hồi sinh ngoạn mục. Đó chính là minh chứng cho việc nơi đây không hề hứng chịu thảm họa hạt nhân nào cả. Nó chỉ đơn thuần chứng kiến một phản ứng sống chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Việc bưng bít thông tin triệt để và sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991 khiến chính người Nga cũng quên đi bí mật của mình, trong khi đại lục lại đếm từng ngày để sở hữu nó. Năm 2120, Vinh Long cho rằng bản thân đã đủ sức tiếp cận tàn tích Chernobyl. Tập đoàn Vinh đưa ra cảnh báo giả về khả năng phát nổ lõi nhà máy hạt nhân, đồng thời tình nguyện đứng ra lãnh trách nhiệm xử lý lượng chất phóng xạ còn lại ở đây. Thế giới vô cùng mừng rỡ khi tiết kiệm được nhân lực, vật lực khi trách nhiệm nguy hiểm này được một đám người đại học đứng ra nhận lấy.
Vậy là tập đoàn Vinh đã lấy danh nghĩa xử lý tàn dư phóng xạ, nhưng trên thực tế là tới để khai thác hạt ti.
John Kellerman trở thành người thứ hai ngắt lời John TV. Hoàn toàn không. Hạt ti quá bất ổn và Vinh Long không muốn mạo hiểm để khai thác chui nó ngay dưới mũi Liên Hợp Quốc. Thay vào đó, trong cuộc giải trừ hạt nhân năm 2120, Vinh Long đã lợi dụng nguồn năng lượng khổng lồ của hạt ti để xây dựng một trạm phát sóng khổng lồ.
Màn hình lập thể theo lệnh điều khiển của Yuan TV hiện lên mô hình trạm phát sóng dạng cục tháp. File thiết kế mang tên Aftermath bắt đầu chạy qua các thông số cơ sở về quy mô kích thước, sau đó chiếu qua nhiều lớp cắt trên bản thiết kế.
Một trạm phát sóng, nhưng tại sao?
Kellerman nhăn trán nhíu mắt để nhìn cho rõ bản thiết kế Aftermath. Nhất thời không hiểu rõ mục đích của Vinh Loan. Yuan TV gật đầu ghi nhận câu hỏi, đoạn ra hiệu cho đồng nghiệp đứng lên giải thích.
Thưa ngài Kellerman, ông đã bao giờ nghe tới khái niệm tẩy não chưa?
Gã người Hàn Quốc tên Cho Huynh Xuân đứng lên phát biểu thay phần cả người anh sinh đôi Cho Yon Bay của mình. Kellerman gật đầu hơi khó chịu khi bị nghi ngờ về vốn từ vựng tối thiểu.
Mục đích của trạm phát sóng Aftermath là tẩy não ở diện rộng bằng cách phát ra một loại tín hiệu đặc biệt. Tín hiệu này được tạo nên nhờ mệnh lệnh phát ra từ sóng não người, khuếch đại nhiều lần và cưỡng bức người khác tiếp nhận bởi năng lượng hạt ti. Nói cách khác, người chịu ảnh hưởng bởi tín hiệu này sẽ bị buộc phải làm theo những mệnh lệnh cài trong tín hiệu đó.
Nhưng tôi chưa hiểu.
Kellerman thắc mắc và lại bị tay người Hàn cướp lời.
Vậy nên tôi mới hỏi xem ngài có thực sự nắm được khái niệm tẩy não hay không. Với Aftermath, chủ thể có thể buộc người khác phải làm theo 3 điều lệnh cơ bản như sau.
Màn hình thuyết trình hiện lên 3 dòng chữ theo lệnh của gã họ Châu. 1. Không được tấn công hay làm tổn hại tới người ra lệnh. 2. Không được tự làm hại chính bản thân. 3. Không được từ chối mệnh lệnh. Kellerman và lãnh đạo nhóm UN5 lờ mờ hiểu được logic của ba điều luật này. Nếu một mục tiêu nhận ra mình đã bị Vinh Loan khống chế, họ sẽ nảy sinh ý định tấn công gã hoặc phế bỏ khả năng thực hiện mệnh lệnh của bản thân bằng cách tự gây thương tích. Nhưng Vinh Loan rõ ràng đã cao tay hơn khi thêm vào Aftermath các mệnh lệnh này. Khoảng một thập kỷ trước sự kiện Chernobyl năm 2020, tập đoàn Yin Industry đã thử nghiệm công nghệ này ở nhiều quốc gia mà họ kiểm soát dưới danh nghĩa viện trợ kinh tế. Tuy nhiên, việc này không thực sự thành công. Lấy ví dụ ở Ukraine, Yin Industry đã rót tiền viện trợ cho quốc gia này để đổi lấy đặc quyền sở hữu diện tích đất công nghiệp ở Poltava, Ivano-Frankivsk, Ramatorsk và Chernihiv. Tại 4 địa điểm kể trên, các mẫu thử trạm phát sóng Aftermath đã tẩy não thành công người dân địa phương, khiến cho họ nổi dậy chống phá chính quyền. Quân đội được huy động tới trấn áp và binh lính cũng nhanh chóng chịu chung số phận ngay khi đặt chân vào vùng phát sóng Aftermath.
Nhưng mục đích gây nên hỗn loạn của Vinh Loan là gì? Bỏ một núi tiền để chi phối Ukraine, sau đó lại tự tay phá bỏ nó hay sao?
Đại diện nước Mỹ thắc mắc. Ukraine chỉ là phép thử nghiệm nhỏ cho một Aftermath tầm cỡ thế giới. Yuan TV lên tiếng. Để có thể thống trị tất cả, Vinh Loan cần có năng lượng đủ mạnh cho một trạm phát sóng khổng lồ và lượng vật chất đen Temno ở Chernobyl là mảnh ghép còn thiếu của gã. Vinh Loan chỉ có một cơ hội duy nhất để đàng hoàng đến Chernobyl và triển khai kế hoạch, do đó mọi thứ phải thật hoàn hảo kể từ khâu chuẩn bị.
Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra tại Chernobyl vào năm 2020?
Tay người Mỹ không cưỡng lại được sự tò mò. Yin Industry được những người tiền nhiệm của các vị cho phép đến tàn tích nhà máy Chernobyl. Tại đây, Vinh Loan cho xây dựng Aftermath, ngồi vào khoang điều khiển, đặt lên đầu thiết bị phát sóng não. Tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng lại thất bại ở bước cuối cùng. Hạt ti vì một lý do nào đó đã không tuân phục Vinh Loan, thậm chí còn khiến gã tử vong ngay tại chỗ.
Vậy là tạo nên vụ nổ Chernobyl lần thứ hai.
John Kellerman cũng như toàn bộ những người trong phòng đã không thể kiềm chế được sự sửng sốt của mình thêm chút nào nữa, khiến cho nó vỡ ra thành nhiều cuộc bàn luận xôn xao. Hoàn toàn không. Không có vụ nổ nào xảy ra vào ngày hôm ấy. Hạt ti thực sự rất khó đoán định. Là người đã có điều kiện nghiên cứu về nó, tôi chỉ có thể kết luận rằng vật chất đen Temno ít nhiều mang dáng vẻ của một dòng chảy sinh mệnh. Sự kiện năm 1986 đem tới cái chết, tuy nhiên sự kiện năm 2120 lại đem tới sự sống. Sóng não của Vinh Loan tác động một cách lạ lùng lên 4 loại chọn lọc trong khu vực rừng đỏ bao quanh Chernobyl, thay đổi cấu tạo sinh học, cường hóa các dị năng của chúng, đồng thời trao cho chúng trí thông minh tương tự với con người. Màn hình chuyển cảnh với đoạn phim được ghi nhận từ nhiều drone do thám từ tập đoàn Vin tại Chernobyl trong suốt cả trăm năm qua. Với sự ngỡ ngàng thuần khiết trước sức mạnh của tự nhiên, chớp bù thế giới được chiêm ngưỡng những con gấu dần từ bỏ tư thế đi bằng 4 chân, học cách tạo ra lửa, tụ họp thành buôn làng, một đàn sói hung mãnh lấy thân mình tạo thành cầu, bắt qua đoạn vực sâu để đồng loại lao qua. Và rồi giữa đêm đen của rừng rậm Chernobyl, những con hươu với làn da dường như hóa thành trong suốt, bộc lấy nội hỏa rực sáng cùng hướng về mặt trăng, nơi những con cú khổng lồ với sải cánh hàng mét, trao liền tạo thành khúc hòa ca đẹp đẽ không tưởng, thứ mà không một ai trong căn phòng này từng tưởng tượng tới trước đây, ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất. Các sinh vật này đã tiến hóa nhanh hơn nhân loại trong bất cứ thời đoạn lịch sử nào. Coi bên niên sử trái đất như một năm dài thì loài người mới chỉ xuất hiện vào khắc giao thừa, còn chúng chính là những vị khách vào đầu năm mới. John TV cân nhắc từng từ cho phép so sánh tưởng tượng này. Sinh quyển Chernobyl được chính Yin Industry và các ngài vô tình bắt tay giấu kín bằng lệnh cách ly khu vực nhiễm xạ lên đến hàng ngàn km bằng bức tường Chernobyl. Giờ đây, chúng vẫn đang sống tốt, tiến hóa từng ngày trong lãnh thổ của mình.
Vậy là nhân loại đã có một nền văn minh mới cùng cạnh tranh. Chernobyl thời đồ đá sao?
Đại diện nước Đức hồ nghi, chừng như đang suy nghĩ về thuyết thượng đẳng sai trái của ông cha mình. Về cơ bản, chúng đã tiến tới thời kỳ thị tộc. Tuy nhiên, đó không phải là thứ nguy hiểm nhất ở đây.
Vậy phải giải thích sao về chuỗi sự kiện xảy ra hậu Chernobyl 2120?
Kellerman thắc mắc, rõ ràng đang đề cập tới sự kiện 3 ngày mất điện toàn cầu, những chấn động khủng khiếp trong lòng đất và hàng loạt biến đổi sinh học diện rộng sau đó, vốn được coi là hậu quả của một vụ nổ hạt nhân. Màn chính của vở kịch đến sau sự kiện Chernobyl 2120 được viết nên bởi Jin Feng Wang, con trai Jin Long. Ngay sau khi Jin Long qua đời, Jin Feng Wang lập tức tiếp quản cơ đồ của cha mình trong bí mật. Feng Wang đã ngụy tạo nên vụ nổ Chernobyl 2120 bằng cách ném bom tàn sát hàng trăm địa điểm xung quanh khu vực Chernobyl. Từ Belarus, Kiev cho tới tận đồng bằng sông Desna, thậm chí nhiều nơi ở đại lục còn bị đánh bom địa tầng. Nhiều thành phố bị xé đôi như Hồng Kông, Thâm Quyến cho tới tận biên giới Việt Nam, quê nhà của tôi. Hệ thống điện trên toàn thế giới bị phá hủy tập thể, tạo nên sự kiện 3 ngày trong 4 tối. Điều đó khiến cho thế giới vô phương trong việc khắc phục thảm họa giả mạo Chernobyl 2120. Đồng thời mạng lưới thông tin bị gián đoạn, khiến cho mọi thứ đều diễn ra trong bí mật. Sau đó, Yin Industry chỉ việc ra mặt trở thành kẻ cứu rỗi nhân loại mà lịch sử vẫn ghi nhận.
Khoan đã, điều đó yêu cầu lượng khí tài quân sự khổng lồ mà không có một tổ chức tư nhân nào trên thế giới có được vào thời điểm đó. Làm sao mà Yin Industry có thể làm được điều không tưởng như vậy?
Đó là nhờ thứ này đây. Yuan TV giơ lên viên con nhộng chứa đồng vị hạt ti trước con mắt thỏa mãn của Li Ping. Với kích cỡ này, nhưng ở dạng một viên đạn chứa hạt ti thuần chất, nó có thể xé nát New York hay Paris tới tận địa tầng cuối cùng trong nháy mắt. Lượng chất ti được bán chui sang đại lục sau năm 1986 đã giúp Yin Industry tích trữ đủ vật lực để làm việc này. Và tôi có cơ sở để tin rằng Yin Industrial chưa dùng tới 1/3 lượng hạt ti đã tích trữ cho biến cố năm 2120.
Đủ rồi.
John Kellerman gỡ kính, đưa tay bóp chặt sống mũi.
Nếu những gì cô nói là đúng, thì giờ đây chúng ta vô phương đối đầu với Yin Industry bằng phương pháp quân sự. Việc vạch mặt Yin Industry trước thế giới sẽ là vô nghĩa nếu không có cách nào để hạ bệ chúng.
Tôi có những lý do để tin rằng Yin Industry sẽ không dùng lượng hạt ti còn lại của mình để làm vũ khí. Yin Feng Wang vẫn nuôi mộng thống trị thế giới của cha gã và sẽ chẳng có gì vui thú khi xây dựng ngai vàng trên đống gạch vụn. Hơn nữa, trong gần 200 năm qua, họ đã sử dụng một lượng lớn tài nguyên đó để xây dựng đế chế hùng mạnh của mình.
Kể cả vậy, với tiềm lực của Yin Industry ở thời điểm này, chúng ta không thể tùy tiện vạch mặt Feng Wang. Cô đến đây với lời hứa giúp chúng tôi ngăn chặn Feng Wang. Vậy, khai sáng cho chúng tôi đi.
Rất đơn giản, chúng ta hãy phá hủy Chernobyl. Tại đây, vào thời điểm này, ông đang có toàn bộ 7 nhân viên nòng cốt trong dự án Aftermath, những người có thể giúp ông hoàn thành nhiệm vụ đó. Yuan TV chỉ tay về phía những người bạn đồng hành của mình. Cách đây 2 tuần, Li Pin đã mật báo cho tôi rằng kế hoạch tái chiếm nhà máy Chernobyl của Jin Feng Wang đã hoàn thiện. Chúng tôi đã đánh cắp những tài liệu kể trên và tập hợp đội ngũ này để giúp các ngài phá hủy âm mưu của Feng Wang.
Li Pin, vật lý học lượng tử, hân hạnh, hân hạnh.
Người đàn ông hói đầu đứng dậy, tự giới thiệu bản thân. Liền đó là các bạn của ông ta.
Mikazuki Sakai, chuyên ngành nghiên cứu chế tác cơ khí sinh học.
Tay người Nhật cúi đầu chào.
Frank Junior Miller, chuyên ngành sinh vật học. Yuna, kỹ sư máy tính và giao thức mạng. Cặp sinh đôi nhà Cho, nghiên cứu chuyên biệt về các tần sóng não và sinh học con người.
Với bộ bảy này, chúng tôi tin rằng mình có thể hoàn toàn phá nát kế hoạch của Yin Industry. Điều duy nhất mà chúng tôi cần là một cuộc xâm nhập Chernobyl trong bí mật. Yuan TV nở nụ cười tự tin. Tuy nhiên, không ai khác trong căn phòng có được phong thái mãnh liệt ấy. John Kellerman, Ian McKinley, nhóm UN5 cho tới cả các bạn đồng hành của chính cô.